Còn vị tổ thứ 18 là Già Gia Xá Đa. Già Gia Xá Đa, vị tổ này cũng là bậc tái sanh, cho nên khi mà sanh ra đó thì trong nhà có mùi hương, rồi có hào quang hiện, rất là cũng đặc biệt. Khi mà gặp tổ Tăng Già Nan Đề đó, độ cho thì rồi được truyền tâm ánh. Thì trong đây có một cái điểm là một hôm nhân ở trước điện Phật thì gió thổi cái linh nó kêu, gió thổi cái linh ở trên điện Phật đó, nó cua. Thì tổ Tăng Già Nan Đề đó muốn gạn xem cái trí tuệ của ngài Già Gia Xá Đa này như thế nào, thì tổ mới hỏi là linh kêu hay là gió kêu. Gió thổi thì cái linh nó cua, thì hỏi vậy là linh kêu hay là gió kêu. Thì tổ thì ngài Già Gia Xá Đa ngài đáp là chẳng phải linh kêu cũng chẳng phải gió kêu mà tâm con kêu. Không phải linh hay gió mà tâm con kêu. Thì quý vị thấy đáp này hay không? Cũng hay đó. Nhưng mà tổ Tăng Già Nan Đề ngày cũng chưa chịu, còn phải gặm thêm cái nữa. Bởi vì bây giờ biết sao không? Nói thì hay đó, nhưng mà cái này nhiều khi mình bắt chước mà nói cũng được. Tức là nghe đó, nghe quen rồi thì nói cũng được, cho nên phải gặm lại cái nữa thì mới biết chắc. Cho nên ngài mới nói là tâm là cái gì? Người nói tâm con kêu, nhưng mà tâm là cái gì? Thì ngài đáp là đều lặng lẽ. Nghe là đều lặng lẽ. Thì ngay đó thì tổ mới chấp nhận. Thì quả thật thường thường gọi là gió, gió thổi thì cái linh kêu, thì linh và gió đó là gọi là cái thanh trần bên ngoài, thấy không? Gió thổi linh kêu thì tiếng kêu là thanh trần bên ngoài, thấy không? Nhưng mà cái gì biết kêu? Phải tâm nó mới biết kêu. Tâm của nó mới biết được cái tiếng kêu đó, gió hay linh đó. Chứ còn nếu mà không có tâm thì dù cho có gió có linh thì nó cũng không thành kêu gì hết, phải không? Thí dụ cũng như là nghĩa là bây giờ ở trên cái cung trăng á, cung trăng là không có người, không có tâm gì hết, thì lúc đó trên đó mà có gì có gió có kêu gì đâu, mình cũng đâu ai biết kêu gì đâu. Mà sẽ có cái tâm này thì nó mới nhận biết được cái tiếng kêu kia, cho nên tâm con kêu, cho nên đó là rõ ràng để cho thấy rõ chính mình đang có mặt hiện hữu trong đó, phải không? Tâm mới là cái gốc, phải không? Nhưng mà tâm là cái gì mới là cái chỗ quan trọng. Nếu mà mình nhận cái gọi là cái tâm mà gọi là cái tâm mà lăng xăng, cái tâm mà sao động đó, thì cái tâm đó là cái tâm chúng sinh, tâm đó tâm sinh diệt, thì cái đó không phải là cái tâm mà tổ muốn nhắc. Cho nên hỏi tâm là gì thì ngài đó là đều lặng lẽ, thì tổ mới hứa nhận. Tức là sao? Tức là cái biết, biết mà lặng lẽ, lặng lẽ mà biết, thì cái đó mới là cái chỗ gọi là tâm ấn mà chư tổ muốn chỉ. Còn biết mà không có lặng lẽ thì đó là cái biết gọi là cái biết động, cái biết theo cái chiều động, cái biết là cái biết gọi là tán loạn. Mình bây giờ cái biết đó, biết mà không có lặng lẽ, cho nên rồi biết chuyện này biết chuyện kia, biết theo duyên theo cảnh. Còn lặng lẽ mà thiếu biết á thì sao? Thì mê. Lặng mà không biết gì thì mê. Cho nên lặng lẽ mà biết rõ ràng, biết rõ ràng mà vẫn lặng lẽ, tức là nó không có kẹt theo các duyên, không có kẹt theo các cái tướng trần bên ngoài, thì cái đó mới là cái biết mà của nhà thiền muốn nhắc. Thì người tu mà nhất là tu thiền đó là phải nhận rõ cái chỗ đó. Cho nên khi mà đáp về đó thì tổ mới thấy được ngài là gì, là cũng có trí tuệ đáng chấp nhận. Sau này mới truyền tâm ấn, thì cái bài kệ truyền tâm ấn là tâm địa bản vô sinh, nhân địa tùng duyên khởi, duyên chủng bất tương phòng, hoa quả diệt phục nhi, tức là đất tâm vốn không sinh, nhân đất mới theo duyên khởi, duyên giống chẳng ngại nhau, thì hoa trái cũng như thế. Tức là đất tâm thì nó vốn là không có sinh, tự nó không có sinh, nhưng mà nhân nơi đất đó rồi có hạt giống nó mới theo duyên mà nó khởi, phải không? Tức là tự nó là nó không sinh, nhưng mà có nó, tức là có đất tâm rồi có giống rồi giờ mới có duyên thì nó mới có khởi. Vậy thì có duyên có giống thì mới có khởi. Thí dụ cũng như bây giờ có đất không, nhưng mà rồi mà mình không có giống, không có duyên, tức là không, bây giờ không có hạt đậu, không có hạt đổ, không có hạt lúa, thì làm sao có sinh đây, hoặc là hạt cỏ có đất rồi có hạt lúa, có hạt lúa, nhưng mà có hạt lúa rồi thì phải có duyên, duyên là người gieo, người gieo được phân đất ánh sáng, nó đủ những cái duyên đó thì nó mới sinh. Thì cũng vậy, mình có đất tâm rồi cái hạt giống Phật, tất cả giống Phật, rồi gặp nhà thiện tri thức nhắc nhở cho, tức là giống như gieo giống rồi mưa pháp xuống, rồi gặp đúng lúc rồi mình cũng gọi là gia công, mình tu hành rồi nó mới phát khởi, phải không? Chứ đâu phải khi công mà nói rồi tôi là có tánh giác sẵn, ai cũng có tánh Phật hết rồi, thì phải cứ để ra tự nhiên nó khởi thôi, phải không? Cái đó là khó khởi, phải có duyên. Như vậy cho nên là có đất rồi có giống thì theo duyên khởi, duyên và giống đó nó tương ứng với nhau, nó không ngại nhau, thì hoa và trái nó cũng như thế. Tất nhiên là hoa, tức là hoa giác á, hoa giác ngộ thì nó mới nở thành cái trái giác ngộ, tức là có đất tâm rồi cái tâm hoa đó nó mới nở thành cái hoa giác, rồi hoa giác nó mới nở thành cái trái giác, phải không? Giác ngộ tất nhiên là cũng từ nơi tâm giác đó, rồi mình tu hành nó đầy đủ công phu thì thành cái quả giác, thì quả giác đó cũng ở ngay nơi tâm mình chứ không ở đâu khác hết. Thì quý vị thấy rõ ràng là nghĩa là các ngài nhấn mạnh cho mọi người là phải nhớ trở lại bản tâm, cái đó là cái chính yếu, chứ còn quên cái đó là đi xa. Đó là tổ thứ 18.